Ông bà anh chị em tạ ơn Chúa nhiều nhất trong mùa này điều gì?
Chắc là chúng ta nhiều người khác nhau. Chúng ta tạ ơn Chúa nhiều điều khác nhau.
Sáng nay tôi có cơ hội đi tới Stockton dự thờ phượng ở tại hội thánh Stockton. Thì có một người đứng lên và tạ ơn Chúa. Anh tạ ơn Chúa ba điều. Anh tạ ơn Chúa vì đức tin của anh. Anh tạ ơn Chúa vì gia đình của anh. Và anh tạ ơn Chúa vì công ăn việc làm của anh có thành đạt. Rất quý, rất tốt. Mình chỉ biết không, trong ba cái phương diện đó đó, thì chắc chắn là có một điều là những phương diện đó đều có những người mà mình cần tri ơn giúp mình trong đức tin. Làm sao mình có đức tin, làm sao mình giữ đức tin, làm sao mình vẫn còn mạnh mẽ trong Chúa. Có những con người Chúa gửi đến để giúp chúng ta. Làm sao trong gia đình thì dĩ nhiên chúng ta tri ơn cha mẹ, anh em, người phối ngẫu của mình. Chịu đựng mình nhiều lắm đó. Người phối ngẫu của mình, chúng ta tri ơn họ. Chúng ta tri ơn những người bạn chúng ta. Chúng ta tri ơn trong nghề nghiệp thì chúng ta cũng tri ơn những người thầy đã giúp chúng ta nghề. Chúng ta tri ơn những người tạo cho mình cơ hội. Và chúng ta cũng tri ơn cho những người đồng lao của chúng ta, phụ giúp chúng ta. Đó là điều chúng ta cần tạ ơn. Nhưng mà có một người anh chị em biết không, chúng ta cần tạ ơn mà đôi lúc đặc biệt người Việt Nam chúng ta ít khi nào nghĩ đến ông, hay là có thể không biết ông nữa, đó là ông Robert Fulsack. Ông ấy anh chị em mà có người thân hoặc là chính mình có dự vào chương trình ODP, chương trình đoàn tụ gia đình vân vân đó. Nếu anh chị em có người thân hay có ai mà mình quen liên hệ mà mình quý mà họ có liên hệ ODP thì chúng ta biết ơn ông Robert Fulsack. Ông làm việc với Bộ Ngoại giao, có những người lớn tuổi hơn, tai tiếng hơn, tiếng tăm nhiều hơn, mặt khen như là Mondale vân vân khởi đầu. Nhưng mà ông là người 7 năm trời lo điều đình với lại chính quyền Việt Nam, chính quyền Mỹ để mà có chương trình ODP. Ông là người trực tiếp là đặt kế hoạch vân vân, sắp đặt để chúng ta có chương trình. Và những người thân chúng ta qua chương trình này, qua cánh cửa mở này, thì có thể đến xứ sở Mỹ này. Và những người trong chúng ta nhớ lưu ý rằng là ông đã làm điều này thật là tốt và chúng ta cần tri ơn ông. Ông mở một cánh cửa và cánh cửa đó là cơ hội cho một số người Việt Nam chúng ta qua đây, đặc biệt là những người tù nhân chính trị. Chúng ta biết những người tù nhân chính trị thì rất là khó khăn, tại vì chính họ là bị một cái danh hiệu như bán nước, làm việc với lại đế quốc này kia. Và khi ở tù 5 năm, 10 năm, 3 năm trở lên thì mới được vô chương trình ODP. 5 năm, 10 năm có nhiều người hơn nữa. Và sau khi ra đó thì biết là vợ con mình cũng bị bạc đãi, con không được đi học. Nhiều trường hợp giống nhau như vậy. Và họ thì ra thì bây giờ không có công ăn việc làm thì rất khó. Tôi nhớ có một người hồi xưa làm sĩ quan, có học nhưng mà bây giờ bắt đầu làm lông ngỗng, lông vịt, không có việc gì làm khác hết, rồi phải mua lông ngỗng, lông vịt về để mà mình mưu sinh. Và chúng ta thấy những người này gặp khó khăn và bây giờ cánh cửa ODP mở ra, họ có thể có hy vọng mới, có một đời sống mới, xứ sở mới. Cái hình ảnh này rất hay, tại vì hình ảnh này trong phương diện cho cả nhân loại mình chứ không phải chỉ cho những người đó mà thôi. Chúng ta phải nhìn với cái nhìn khác khi chúng ta nhìn nhân loại. Tại vì trong phương diện nào đó, con người mỗi chúng ta đều dường như ở trong tù đầy, ở trong sự đàn áp, ở trong sự nghèo khốn, ở trong sự không hy vọng, và chúng ta cũng cần một đời sống mới. Khi Chúa Giêsu xuống thế gian này, Chúa nhìn đám dân đông và Chúa bắt đầu dạy dỗ cho các môn đệ và các đám dân đông đó bằng một cái bài giảng trên núi rất là nổi tiếng. Và trong bài giảng trên núi đó thì nói về phước. Lạ lắm, tại ai cũng muốn tìm phước hết. Chúng ta ngày hôm nay tạ ơn Chúa tại vì phước, và chúng ta luôn tìm kiếm nó. Thì Chúa Giêsu nhìn đám dân đông đó thì đa số là nghèo, đang bị đế quốc La Mã đàn áp, nhiều vấn đề trong đời sống, nhiều khi miếng ăn không đủ nữa. Nhưng mà họ tìm đến ông Giêsu này, tại vì ông Giêsu này có lời dạy dỗ gì lạ lắm, khiến cho họ khao khát, họ thổn thức. Và Chúa Giêsu nói như vậy: phước cho người nghèo khổ trong tâm linh, vì nước thiên đàng thuộc về họ. Phước cho người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho người khiêm nhu, vì sẽ được hưởng đức. Phước cho người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Chúa Giêsu dạy một điều lạ là những người nghèo khổ được phước. Những người than khóc, những người đang buồn sâu như vậy đó thì sẽ được phước. Những người khiêm nhu được phước, Thường thường mình phải ráng mạnh miệng, mình ráng thể hiện mình, thể hiện khả năng mình thì mới được phước chứ.
Không, Chúa nói không.
Kẻ hiền lành,
kẻ khiêm nhu.
Và Chúa nói phước cho người nào đối khác sự công chính. Tôi nghĩ là những người tự nhiên chính trị phần lớn chỉ sĩ quan, rồi lúc mới ra trường thì cứ vài năm, nhưng mà không có, chỉ biết hai bên đều yêu nước hết. Nhưng mà bây giờ mình bị tù nhiều năm, mà bây giờ mình ra vẫn bị đàn áp. Họ nghĩ là họ khao khát có sự công lý, có sự công chính. Chúa Giêsu nhìn tất cả chúng ta, thấy chúng ta như vậy. Tại vì chúng ta thực nghèo khổ trong tâm linh của mình, trong thuộc linh của mình. Chúng ta than khóc vì cái gì đó trong chúng ta mà không bao giờ được thỏa mãn hết trong cuộc đời này. Vua Solomon là vua, nhiều vợ lắm, không biết mấy trăm vợ, ai nhớ không? Ông giàu, giàu, ông xây này xây kia, xây cung điện, ông thích cái gì ông làm cái đó, ông tìm vui, ông đủ thứ hết. Xong cuối cùng ông nói gì? Hư không là hư không, mọi sự là hư không. Tại vì có cái gì chống vắng trong lòng của ông? Có tiền, có tài, có sức khỏe, có giỏi, đủ thứ hết mà trong lòng chống vắng. Ủa sao lạ vậy? Có người nói thôi cho con giàu thôi là không chống vắng rồi. Không, đó là chị em. Người giàu chống vắng.
Ai cũng chống vắng hết tại vì như vậy. Tại vì chúng ta được dựng lên. Thượng Đế dựng lên chúng ta là con người. Chúng ta có thể đưa con người lên cung trăng. Chúng ta có thể xây bao nhiêu tòa cao ốc. Chúng ta làm được nhiều điều. Và chúng ta thông minh. Xong chúng ta có cái gì chống vắng trong cuộc đời mình. Và chúng ta nhiều khi muốn làm điều gì đó mà cũng không làm được, như mình bị giới hạn, bị tù. Bao nhiêu điều đó là nói đến nhu cầu của mình. Con người chúng ta được dựng nên chỉ có một đứng có thể đáp ứng được mình, đứng tạo nên mình. Chỉ có một đứng có thể đáp ứng mình, thỏa mãn để mình biết ý nghĩa cuộc đời mình, đứng tạo hóa của mình. Chúng ta cần đứng đó. Và chúng ta ngày hôm nay dù là ở trong tình trạng nào trong cuộc sống, trong nức thang xã hội nào trong cuộc sống, chúng ta cũng chưa có thỏa lòng, không có thỏa lòng. Anh chị em biết sao không? Không những chúng ta được dựng nên có khoảng trống là Thượng Đế, mà chúng ta thấy cuộc đời này nó không có được như là mình muốn. Vì con người chúng ta thực ra Chúa dựng nên chúng ta cho Ngài, cho sự công lý, cho sự phước hạnh trọn vẹn. Vì vậy nên chúng ta cần có Chúa. Chúng ta ao ước một nơi. Chúng ta đang ở xứ sở Mỹ này, có nhiều người khao khát đến Mỹ này. Những người trong ODP khao khát đến Mỹ này. Khi mà đến Mỹ này thì thấy sao? Có thỏa lòng hết không?
Không,
không có thỏa lòng hết. Tại vì có cái khoảng trống lớn đó ở trong đời sống chúng ta. Có một nơi mà chúng ta sẽ thỏa lòng. Ở nơi đó Thượng Đế đứng tạo hóa sẽ lau sạch tất cả nước mắt ở nơi mắt của con người. Sẽ không còn chết chóc. Ôi anh chị em có tài, anh chị em có tiền, xong rồi anh chị em sẽ chết. Mình đang hạnh phúc lắm đó, nhưng mà cuối cùng sẽ sao? Chết. Chết nó luôn luôn đối diện với con người. Tôi có người chị thấy ông Steve Jobs chết, ông nói tội nghiệp quá, ông giàu vậy mà ông chết. Không biết nghèo mình có tội nghiệp không? Tội nghiệp hết. Tội nghiệp nhân loại mình chết. Nhưng mà nơi này đó sẽ không có chết. Lạ không anh chị em? Anh chị em có khái niệm vô giới hạn. Anh chị em có thể suy nghĩ được sống đời đời ở đâu ra? Ở nơi Đức Chúa Trời hàng sống dựng nên mình, cho mình cái ý tưởng đời đời. Lạ không? Mình có người giới hạn, thường mình mà chỉ biết ê mà thôi, chỉ biết giới hạn, chỉ biết cái này cái kia mà thôi, thì chỉ biết đó mà thôi. Nhưng mà không, chúng ta ở trong giới hạn mà chúng ta biết vô hạn. Lạ không? Lạ không?
Tại vì Đức Chúa Trời hằng sống đặt để cho chúng ta. Và nơi này sẽ không còn chết chóc nữa, không còn tan chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi. Những việc trước đã qua rồi. Và đây là nơi Thượng Đế muốn giúp chúng ta. ODP là một chương trình đoàn tụ gia đình. ODP là một chương trình đoàn tụ gia đình, nhưng mà Thượng Đế một chương trình lớn hơn, chương trình ODP cho cả nhân loại mình. Thực chân thực là Humanitarian Operation, chân thực là một chương trình cho cả nhân loại, chứ không phải cho Việt Nam không mà thôi. Và đó là Ngài sẽ đoàn tụ chúng ta với Ngài, và chúng ta sẽ về trời. Lời Chúa dạy chúng ta, lúc trước chúng ta được Chúa dựng lên và chúng ta sát bên với Chúa, có liên hệ với Chúa. Xong con người chúng ta phạm tội theo ý riêng của mình, chúng ta muốn như Chúa vậy, chúng ta vượt qua cái giới hạn, chúng ta ăn trái cấm, và sau đó chúng ta bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Chúa, khỏi sự phước hạnh của Chúa. Và bắt đầu từ đó chúng ta phải mưu sinh, phải lao khổ, phải ra mồ hôi, nước mắt. Nào, một người mà chưa có lao khổ để mà được mưu sinh á, thường thường xài tiền á, giống như nó không có giá trị gì hết á. Nhưng mà anh chị em mà đã cày rồi đó, đã làm mồ hôi nước mắt rồi đó thì biết nó giá trị. Và bắt đầu từ khi chúng ta phạm tội thì có điều đó. Anh chị em biết trong huyền thoại Việt Nam mình có nhiều chuyện rất là hay không? Hơi hơi tương tự như là cái câu chuyện Kinh Thánh dạy chúng ta về con người phạm tội và bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Chúa. Bởi vậy nên chúng ta lạc loài, chúng ta khao khát cái gì đó mà không ở đời này nó không có thỏa đáp được, tại vì chúng ta muốn trở về với Ngài, với nguồn thì sống đời đời. Việt Nam chúng ta có huyền thoại là hồi xưa thì Thượng Đế, ông trời cho chúng ta không có cần phải mưu sinh khó mồ hôi nước mắt để mà ăn. Mỗi ngày chỉ cần dọn dẹp nhà thôi thì có một hộp gạo lớn, rất lớn như như cái bánh bô linh lớn, rất lớn như vậy chạy vô nhà mình. Cái quan trọng là mình kính, mình cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn ông trời dọn dẹp nhà để nó vô. Trong ngày nọ có một ông kia, tổ tiên mình á, thì ông này thì ông lười, trong ta ai mà lười cảm thông ổng. Ông này ở dơ, ai mà ở dơ cảm thông ổng. Ông không có dọn, ông không có kệ nó hộp gạo của Chúa cho mỗi ngày cũng ăn, ngày nào không có cái vô thì nó vô, không cần dọn gì hết. Mười hộp gạo đó chạy vô, nhưng nó có linh tính hay sao á, nó vô nó thấy nhà dơ quá, thấy không có sự kính kiền, cái nó không thích, cái nó không biết nó làm gì hết, mấy cái thằng phiền hay lắc đầu vậy đó. Ông này ông tức quá, ông lấy cái chổi ông đập nó cái. Trong câu chuyện huyền thoại thì gạo nó vỡ ra làm hạt nhỏ, huyền thoại ha, không phải lời Chúa, này huyền thoại rồi. Gạo nó vỡ ra hạt nhỏ, và vì hôm nay vì bất kính với lại Chúa cho nên chúng ta phải mưu sinh và chúng ta phải làm hạt gạo nhỏ nhỏ như vậy, chúng ta phải gom lại nhiều mới được no cái bụng. Câu chuyện hiện tại Việt Nam nữa, Việt Nam, Lào, Mông, Thái có một số chuyện giống vậy, là trước các con người mình với Thượng Đế, với ông trời có một sự tương giao, cái sự nói kết nối, và cái kết nối đó là một cây sự sống. Trong chuyện nói là cây sự sống, cây đó kết nối từ đất lên đến trời, bởi vì nên nhiều văn hóa có cây sự sống lắm. Và khi mà ông này ông phạm tội như vậy thì ông cũng bắt đầu ông ức, ông ghét, không mưu sinh khó vậy, thì ông bắt đầu chặt cái cây đó đi, tội thứ gì, cái cây sống đi. Từ đó trở đi con người không còn nối kết với Thượng Đế nữa. Những cái chuyện huyền thoại nó chỉ có ý nghĩa một điều, là nó nói chúng ta cái điều khao khát chân thực của con người mình. Tại sao mà mình phải làm lụng mới được miếng ăn? Dường như nó không đúng, tại vì trời xanh voi xanh cỏ, như con voi nó không có cày. Tại sao mà lại không có sự liên hệ với Thượng Đế? Chúng ta nhiều khi kêu trời mà lời của chúng ta đến nóc nhà chắc nó chạy xuống lại, trời không nghe. Tại sao? Thì bây giờ Thượng Đế có chương trình để giúp chúng ta trở lại với Ngài. Sách Văn đoạn 10, phương đoạn ngắn chúng ta sẽ cùng nhau học. Ở đây nhắc nhở chúng ta ba điều. Thượng Đế sẽ gọi chúng ta để trở về với Ngài. Thượng Đế cho chúng ta một cái cánh cửa để chúng ta bước vào. Hồi xưa chúng ta có nhiều cách để mà đi qua Mỹ. Chúng ta có thể vượt biên đường bộ, chúng ta có thể vượt biên đường thuyền, chúng ta có thể bị những người sẽ nói là có cách này cách kia để mà đi, nhiều cách lắm. Trong chương trình ODP tới, chương trình chính thống có những cánh cửa, nhưng mà bây giờ chúng ta học về Thượng Đế có một cánh cửa cho mình để về trời. Và cuối cùng cánh cửa đó đưa chúng ta đến sự sống. Anh chị em lưu ý ba điểm này khi chúng ta học phương đoạn Kinh Thánh. Đầu tiên Chúa Giêsu nói, khi Chúa Giêsu thấy đám đông như vậy thì Chúa nói là: thật vậy, ta bảo các ngươi, kẻ nào không bởi cửa mà vào chuồng chiên nhưng trèo từ nơi khác là kẻ trộm cướp, còn người bởi cửa mà vào mới là người trong chiên. Chúng ta sống trong một thế giới có nhiều tôn giáo, có nhiều người sẽ nói chúng ta là cách này cách kia để mà linh hồn chúng ta được thỏa đáp, để chúng ta được đời sống tốt hơn. Nhưng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là cẩn thận, có cái nguy cơ của những cái giả mạo. Chúng ta nghe nhiều về những câu chuyện vượt biên, gạt lấy tiền, đúng không? Nói là ra đây sẽ có thuyền chở mình đi, nhưng mà khi mình đã có không ai hết, có công an mà thôi, gạt. Tại vì có những cái giả mạo, có những cái giả mạo, và Chúa Giêsu nói cẩn thận. Chúa nói thật vậy, trong nguyên văn là amen, amen. Thật, quá thật, ta bảo các ngươi cẩn thận để mà nghe. có những cái cửa giả mạo, có những cái nguy cơ của sự giả mạo đó. Nhưng mà có người bởi cửa mà vào là người chân chiên, là người chân chính. Khi chúng ta qua Mỹ này, chúng ta thấy số anh chị em đều mang cái bao, cái bao IOM vậy đó, nhớ không? Nhớ không? Cái bao đó là chính thức. Chính thức vô chương trình đó làm giấy tờ thì mới được cái bao đó. Nhìn đó, chính thức. Chúa Giêsu đang nói là ta chính thức đến từ trời. Ta đến từ trời. Hợp pháp để chúng ta có thể trở lại với Thượng Đế. Câu kế tiếp, người gác cổng mở cửa cho người chăn và đàn chiên nhận ra tiếng người. Người chăn gọi đích danh từng con chiên mình để dẫn ra ngoài. Ồ, đây tiếng gọi của Chúa cho chúng ta là tiếng gọi cho mỗi cá nhân, đích danh tên của mình. Không biết trong đây tên anh, ông bà, anh chị em là gì? Chúa gọi đích danh. Hồi xưa Do Thái muốn gọi đích danh nữa, rồi gọi thêm nữa, gọi tên tên mình, rồi gọi tên cha mình nữa. Chúa gọi đích danh mỗi người mình. Gọi tên cha mình luôn nữa là không có lạc được nữa ha. Trừ khi hai anh em mà có cùng tên thì khó lắm, không có chuyện đó. Chúa gọi đích danh mình. Chúa nói ta là từ trời. Đây là con đường hợp pháp và ta gọi con để con nghe tiếng ta và ta sẽ dẫn con đi trong sự bình an, sự phước hạnh. Người chăn gọi đích danh từng con chiên mình để dẫn ra ngoài. Chúa đã nói điều này với dân sự Chúa. Là ngày nào đó Chúa sẽ đến để Chúa mang chúng ta về với Ngài. Ở trong sách Malachi, sách cuối cùng của Cựu Ước, tiên tri Malachi sẽ nói về Chúa sẽ tới, Đức Chúa Trời đứng tạo hóa sẽ tới, Chúa vạn vương phán. Đây là lời tiên tri. Khi xưa họ viết rõ ràng lắm. Đây không phải ý của tôi, đây là Thượng Đế phán và tôi viết xuống. Chúa vạn vương phán, nay ta sẽ sai sứ giả ta đến, người sẽ dọn đường trước mặt ta. Có một người nào đó sẽ đến trước để sửa soạn đường cho Chúa. Và Chúa mà các ngươi đang tìm kiếm, khoảng trống mà các ngươi tìm kiếm nó mà cuộc đời này không có thể thỏa đáp được, sẽ thình lình vào đền thờ. Thình lình vào đền thờ. Kia ngài đang đến suy giữa của giao ước, đứng mà các ngươi mong ước. Bây giờ cái đó là tiên tri cuối cùng của ước, để chúng ta lưu ý và chuẩn bị để mà ai tới, Chúa vạn quân sẽ tới. Trước đó sẽ có một sứ giả, nhưng mà Thượng Đế đứng tạo hóa sẽ tới. Và đây chúng ta thấy trong câu chuyện này, thực Chúa Giêsu đã tới. Chúa Giêsu kêu, hãy theo ta, ta sẽ dẫn con đi. Chúa Giêsu đứng từ trời. Vì vậy nên Chúa nói một câu mà cả nhân loại cần phải nghe. Tại không ai dám nói câu này. Không ai dám nói câu này. Nhiều người giỏi, nhiều người thầy, kể cả như Phật Thích Ca chỉ dạy chúng ta con đường. Ta chỉ người con đường. Khổng giáo dạy chúng ta điều gì? Đạo, con đường. Ta chỉ có người con đường. Nhưng mà Chúa Giêsu nói, ta chính là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng với ta thì không ai đến cùng cha được, không ai đến cùng đứng tạo hóa được, không ai trở về được. Chỉ có một chương trình đoàn tụ với trời là Chúa Giêsu, con đường chân thực đến sự sống. Khi Chúa Giêsu nói như vậy thì Chúa Giêsu không để chúng ta hoang mang, tại vì con người chúng ta lý trí, chúng ta thấy mới tin. Chúng ta đừng thấy mới tin, đúng không? Chúa Giêsu hiểu. Chúa Giêsu dạy chúng ta, minh chứng chúng ta. Đến điểm nào đó khi chúng ta thấy đủ rồi đó, chúng ta thấy được bằng chứng đủ rồi, chúng ta phải tin. Và chúng ta đã tin như con trẻ. Nhưng Chúa Giêsu làm hai dấu hiệu. Chúng ta đang ở chương 10, vì chúng ta trở lại chút xíu chương 6. Chương 6 thì Chúa Giêsu nói một điều. Chúa Giêsu nói rằng là chính ta là bánh hằng sống. Ai đến với ta sẽ không bao giờ đổi, và ai tin ta sẽ chẳng bao giờ khác. Chúng ta khao khát điều gì đó mà chúng ta không biết, mà chúng ta dùng chữ khao khát, dùng chữ đói khát là chúng ta hiểu cái đói của cái bụng mình. Chúng ta hiểu cái đói của bụng mình. Nên chúng ta dùng cái này để ví là chúng ta sẽ khao khát Chúa như thế nào. Chúa nói là ta là bánh hằng sống. Ai đến với ta không bao giờ đói. Ai tin ta chẳng bao giờ khác. Và Chúa nói điều này không phải nói chúng không. Tại vì Chúa nói điều này sau khi Chúa làm một phép lạ cho mọi người thấy. Chúa hóa 5 cái bánh 2 con cá cho 5.000 người ăn. Cho nên khi mà dân thấy phép lạ này thì dân muốn làm gì? Muốn Chúa làm vua. Mỗi ngày cho con ăn đủ đi. Giống như chuyện hoàng thiệt, huyền thoại của mình nó mỗi ngày có cục gạo lăn vô nhà thôi. Quá sướng rồi. Ngài làm vua. Chúa nói, nhưng mà Chúa làm phép lạ và mọi người đều công nhận, mà Chúa làm phép lạ không phải nói để chúng ta được no bụng ở đời này, nhưng mà chúng ta sẽ được no bụng đời đời. Đó là điều Chúa muốn dạy. Ta là bánh hằng sống. Hãy tin, hãy theo. Dấu hiệu thứ hai, Chúa Giêsu trong đoạn 8, chúng ta đoạn 6, nghĩa qua đoạn 8, chúng ta đang ở đoạn 10. Đoạn 8 thì Chúa Giêsu nói như vậy, Chúa Giêsu phán cùng họ rằng, ta là sự sáng của thế gian. Nghe, sợ không? Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không còn đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Ai mà nói với quý vị ta là sự sáng là quý vị cũng phải lùi lại một bước, suy nghĩ tiếp. Nhưng mà Chúa Giêsu lại dám nói là ta là sự sáng của thế gian, của thế giới. Người nào theo ta không còn đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Ở đây nói lên ánh sáng tâm linh, ánh sáng cả cuộc đời này nữa. Tất cả chúng ta nhiều khi không biết tại sao chúng ta sống. Chẳng lẽ mình sống để mà mặc đẹp, ăn ngon, ở thoải mái?
Không, không có đủ, không có đủ.
Tại sao chúng ta sống và chúng ta đi trong tối tăm, chúng không biết tại sao chúng ta sống nữa? Thì Chúa Giêsu nói là ta là ánh sáng thế giới, ta sẽ cho các ngươi biết để chức ngươi không đi trong tối tăm. Anh chị em được dựng lên vì Thượng Đế có mục đích. Đức Chúa Trời hằng sống dựng lên chúng ta con người có mục đích. Mục đích tương giao với Ngài, làm vinh hiển danh Ngài, và Ngài ban chúng ta những công việc ý nghĩa để chúng ta làm. Đó là điều Đức Chúa Trời hằng sống đứng tạo hóa dựng lên chúng ta. Và Chúa Giêsu nói điều này là ta sẽ cho các con biết về Cha Thánh, về Đức Chúa Trời đứng tạo hóa. Ta sẽ cho chúng ta con biết về tại sao chúng con hiện hữu. Ta sẽ dẫn các con đi trong ánh sáng. Và Chúa nói như vậy, Chúa nói không không không? Không. Sau khi Chúa nói đoạn chính, Chúa làm một điều rất lạ, là Chúa sẽ khiến cho một người mù từ khi sanh ra thấy, để Chúa cho chúng ta thấy được cái dấu hiệu chính Chúa là ánh sáng cho cả thế gian này. Cái điều này cũng đặc biệt. Chúa có thể làm nhiều phép lạ khác nhau. Chúa có thể nói một tiếng là một người chết sống lại. Nhưng mà kỳ này á, đối với người mù này thì Chúa làm một điều khá lạ lùng, là Chúa nhổ nước miếng vô đất, xong rồi nhồi nó như là nhồi nước sét thành một viên, thoa trên mắt ông này, rồi kêu ông này đi rửa ở trong cái ao tên là Siloam, nghĩa là ao được phái đi, tên phái đi. Và ông khi ông tin Chúa, ông nghe Chúa, ông đi, ông rửa, thì chuyện gì xảy ra? Mắt ông được lành. Mắt ông lành. Chúng tôi nhìn rất hay, tại nhiều khía cạnh hay, nhưng mà chỉ là minh chứng cho một điều. Chúa Giêsu chân thực là ánh sáng. Chúng ta không có mắt, Ngài cho chúng ta mắt. Chúng ta tối tăm, Ngài cho chúng ta ánh sáng. Vì nên đây Chúa đang nhắc nhở chúng ta, ta là ai? Bây giờ chúng ta tới phương đoạn, Chúa sẽ nói. Bây giờ Chúa gọi chúng ta, Chúa đã đến phương đoạn để chúng ta coi cái điều thứ ba mà Chúa Giêsu nói. Nãy giờ chúng ta đang suy nghĩ hai điều, ta là bánh hằng sống, ta là ánh sáng thế gian. Ở trong sách Giăng có bảy cái điều mà Chúa nói ta là. Và trong cả Kinh Thánh, trong suốt Cựu Ước ấy, thì có một điều mà dân sự Chúa luôn thắc mắc. Tại vì khi mà khởi đầu Thượng Đế bày tỏ Ngài một cách mạnh mẽ đó, thì Ngài kêu Môi-se để mà cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Và khi Chúa gọi Môi-se bằng cách là ông đang chăn chiên, thì Chúa làm một bụi gai cháy mà nó không tàn, cháy hoài không tàn. Thì ông mới tới ông coi, thì có tiếng từ bụi gai nói rằng là chỗ con đứng là thánh, cởi giày ra. Con đang đứng trước mặt Thượng Đế đứng tạo hóa. Ông cởi giày ra. Chúa nói ông ta muốn sai con đi cứu. Xong rồi ông hỏi ông Chúa một câu. Chúa tên là gì? Để mà khi con đi thì con nói ai gửi con? Chúa nói là Chúa là tổ phụ, Chúa là Thượng Đế của tổ phụ, của cha con, vân vân. Bây giờ con muốn biết tên của Chúa. Thì Đức Chúa Trời trong Cựu Ước dạy chúng ta, nói chúng ta tên Ngài là gì? Ta là đứng, ta đợi. Ta là đứng gì? Ta là đứng, ta là. Ủa sao lại? Và bây giờ chúng ta mới biết Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian. Chúa sẽ cho chúng ta thấy Ngài là đứng ta là như thế nào. Chúa Giêsu nói là Đức Chúa Trời hằng sống á, ta là bánh hằng sống cung cấp cho con. Chúa Giêsu nói với chúng ta, ta là ánh sáng của thế gian. Đức Chúa Trời là ánh sáng của chúng ta. Chúng ta cần Ngài. Và trong câu chuyện này, chúng ta đang học ở đoạn 10, Chúa sẽ nói, ta là người chăn chiên và ta là cái cửa. Trở lại phương đoạn của chúng ta. Chúng ta trở lại phương đoạn. Người chăn gọi đích danh từng con chiên mình,
anh chị em mà nghe được những lời giảng phúc âm mà ngày hôm nay chúng ta đang nghe phúc âm, đang giảng phúc âm cho anh chị em. Khi anh chị em nghe là Thượng Đế đang gọi đích danh mỗi chúng ta để bước theo Ngài. Người chăn gọi đích danh từng con chiên mình để dẫn ra ngoài. Khi đã đem chiên ra hết, người chăn đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người, chiên không theo người lạ nhưng bỏ chạy vì chiên không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu gọi tất cả những con chiên để con chiên bước theo Ngài, nghe tiếng được Ngài. Câu kế tiếp, Đức Giêsu dùng ngụ ngôn, đây là cách nói ví dụ chiên, cửa chiên, cái đó ví dụ hết. Đức Giêsu dùng ngụ ngôn này nói với họ nhưng họ không hiểu Ngài ngụ ý gì. Có kẻ nghe hiểu và có kẻ nghe không hiểu. Anh chị em phải chú ý nha, mình chuyên tâm nghe mà chưa chắc mình hiểu á, chứ đừng nói mình đang coi Good Black Friday để làm gì khác, mình đang suy nghĩ gì khác. Chuyện á, vô nhà thờ không mà không có chuyên tâm á, anh chị em nghe không hiểu đâu. Có người chuyên tâm mà không hiểu nữa. Anh chị em cẩn thận, đừng có xù xì nói chuyện hết. Khi mà đến lời Chúa là mình phải rất là kính kiền. Anh chị em phải ghi chú, anh chị em phải suy nghĩ, anh chị em mới có thể hiểu được. Tại vì có những người nghe mà không hiểu, nghe mà không hiểu. Ôi, mình xin Chúa giúp chiên Chúa nghe và hiểu tiếng Chúa. Chúa Giêsu chúng ta rất là nhẫn nại, nên Chúa nhẫn nại lắm. Chúa biết mình, Chúa biết mình, Chúa biết mình hết trơn. Chúa biết nhiều khi mình thành đạt hay mình sung sướng hay mình thoải mái, mình ưa lơ lại với Chúa. Chúa biết, Chúa vẫn thương xót tiếp nhận. Chúa biết khi mình khó khăn hoạn nạn thì mình làm gì? Kêu cầu Chúa hoài. Chúa biết, Chúa tiếp nhận. Chúa Giêsu nhẫn nại, trời nhẫn nại. Nên Đức Giêsu tiếp, thật vậy ta bảo các ngươi, chính ta là cửa, và nói thẳng, chính ta là cửa của chuồng chiên, tất cả những kẻ đến trước ta đều là trộm cướp, nhưng chiên không theo họ. Thượng Đế có một chương trình để mà cứu nhân loại, trở về với Ngài, để mà đoàn tụ với Ngài. Một chương trình mà thôi, một chương trình để mà tha tội lỗi của nhân loại mình, để mà nhận mình lại. Đó là Chúa Giêsu, cái cửa, một chương trình. Cho nên những người đi trước, những người nào mà nói là họ đến từ đứng tạo hóa Thượng Đế, tất cả đều là trộm cướp, không phải. Và chiên chân thực thì không nghe theo họ. Thứ nhất, chúng ta nghe được tiếng gọi của Chúa cho mỗi mình, mọi chúng ta trong phương đoạn này. Thứ hai, chúng ta cần phải hiểu là đứng Christ là cánh cửa cho chúng ta mang tới sự sống. Chúa Giêsu nói như vậy. Câu kế tiếp, chính ta là cửa, chính ta là cửa, ai qua ta mà vào sẽ được cứu, người ấy vào ra và tìm được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn. Có nhiều người muốn lãnh đạo, có nhiều người muốn hướng dẫn chúng ta, nhưng mà nhiều khi họ hướng dẫn, họ lãnh đạo vì lợi ích của họ, không phải vì dân, không phải vì mình, không, vì tiếng tăm, vì tiền của, vì quyền thế. Nhưng mà một người chân thực vì dân hiếm cầu nguyện cho chính quyền, cho những người đó xuất hiện. Nhưng Chúa Giêsu chúng ta là người như vậy. Chúa Giêsu chúng ta đến vì chiên, đến vì chiên cho sự sống. Chúa Giêsu là cánh cửa để mang chúng ta tới sự sống, tới sự sống sung mãn. Đó là điều Chúa Giêsu hứa. Hai ba điều chúng ta suy nghĩ điều này. Thứ nhất, nếu mà Chúa Giêsu là cánh cửa sự sống thì chúng ta cần phải bước vào. Nếu không thì chúng ta sẽ bị hư mất. Kinh Thánh dạy, khi chúng ta không chọn Chúa Giêsu, chúng ta vẫn ở trong sự tối tăm của mình, trong tội lỗi của mình, trong cơn thành nộ của Thượng Đế cho những người bất chính, cho những người phạm tội. Cho nên khi chúng ta được nghe Chúa Giêsu là cửa, ai qua ta mà vào sẽ được cứu, chúng ta hãy tin, hãy vào để được cứu. Câu Kinh Thánh mà có lẽ tóm tắt hết phúc âm của Chúa gọn, không có nói hết tất cả được, nhưng mà nói gọn là câu Văn Đoạn 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nơi Ngài sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. Không theo Chúa Giêsu tức là hư mất, chứ không phải là như thường. Không sao, có cơ hội khác kiếp sau hay gì đó, không. Khi chúng ta không tin nơi Ngài thì chúng ta hư mất. Và khi chúng ta tin nơi Ngài thì sẽ không bị hư mất. Khi mà chương trình ODP ra đó, thì nhiều người sĩ quan ở tù hơn 3 năm, hội đủ điều kiện nhưng mà không tin. Sợ. Mình mới bị tù tại vì mình có liên hệ với lại chứ lại chính quyền Mỹ. Và họ kêu mình là ngụy quyền, ngụy tù lắm hết. Bây giờ mình ra khỏi tù. Bây giờ mình làm giấy tờ với Mỹ. Họ kêu mình làm giấy tờ với Mỹ chắc là gài mình. Chắc họ cáo bẫy mình. Khó tin quá. Khó tin quá. Nếu chúng ta không tin thì chúng ta vẫn ở trong tình trạng cũ của mình, trong khó khăn của mình. Hãy tin, hãy bước vào cái cửa. Chính Chúa Giê-xu là cửa. Điều thứ hai chúng ta suy nghĩ đó, ở đây dạy dỗ chúng ta, cho cơ đốc nhân đặc biệt, là người ấy vào ra và tìm được đồng cỏ. Người ấy vào ra và tìm được đồng cỏ. Đây không nghĩa là cái cửa cái mình đi vô xong mình đi ra. Vậy không được, như mình bội đạo vậy. Mình vô nhập đạo rồi mình nhập ra, mình bội đạo, không phải vậy. Ý ở đây nói là mình sẽ theo Chúa. Và Ngài là người chăn chiên sẽ dẫn mình ra vào. Và chúng ta khi theo Ngài sát, thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ gặp đồng cỏ, gặp mé nước bình tĩnh. Số cơ đốc nhân không sống như vậy. Cho nên đời sống anh chị em tràn đầy phiền muộn. Mục sư cũng nhức đầu. Anh chị em không có ra vào với Chúa. Anh chị em tin Chúa phải, anh chị em có một lần xưng nhận đức tin phải, nhưng anh chị em không có ra vào với Chúa. Những mệnh lệnh của Chúa như nước đổ đầu vịt, nước chảy la môn. Không, Chúa nói ngay thẳng hay ngay thẳng, Chúa nói nên thánh hay nên thánh, Chúa nói yêu thương hay yêu thương, Chúa nói tha thứ hay tha thứ. Anh chị em làm như vậy, anh chị em sẽ gặp đồng cỏ xanh tươi. Đó là lời của Chúa cho chúng ta. Bây giờ nên Thi Thiên 23, phương đoạn kinh thánh mà hội thánh trân quý ở trong cửa. Chúa là đứng chăn giữ tôi, Chúa hướng dẫn tôi sẽ không thiếu thốn gì. Những gì mà mình thiếu theo Chúa không phải thiếu đâu. Không phải thiếu, không cần. Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bên bờ suối yên tĩnh. Vì chúng ta nghe tiếng Chúa, ra vào Chúa. Chúa là cái cửa mà Ngài sẽ dẫn chúng ta và chúng ta theo Ngài. Câu kế tiếp thật là hay. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Chúa đến vì chúng ta. Chúa đến vì chúng ta. Con người với con chiên ai quý giá hơn anh chị em? Người. Đừng ai nói chiên nha. Tôi thấy nhiều người thương chó, thương mèo lắm đó. Nhưng mà không có bằng người. Người Việt Nam chúng ta rất là thực tế, cho nên chúng ta thấy mình thương chó, thương mèo như vậy đó, thì chúng ta hơi kỳ. Còn nhiều người đói lắm, còn nhiều người không có tiền đi học, không có nhiều đủ thứ, xong mình nuôi chó như mèo như vậy, không hiểu. Còn mấy đứa sanh ở đây, nó không hiểu cha mẹ nó. Nó như mình, nó như gia đình, cha mẹ. Khác nhau. Nhưng mà lạ lắm anh chị em, hay hiểu được cái khác không? Nhưng mà lạ lắm là Chúa cao như vậy đó mà lại hy sinh chết cho mình. Ô sao lạ, sao lạ. Câu 11, câu cuối cùng. Ta là người chăn nhân từ, người chăn nhân từ hy sinh tính mạng vì đàn chiên của mình. Hy sinh tính mạng vì đàn chiên của mình. Một điều diệu kỳ trong mùa này, mùa tạ ơn đưa đến mùa Giáng sinh, là sự nhập thể của Chúa, con người, con trời, Đức Chúa Trời trở nên con người. Và không những Chúa trở nên con người thôi mà Chúa sẽ thành chiên con của Đức Chúa Trời, nghĩa là vật tế lễ hầu cho tội lỗi chúng ta được tha. Phải có máu đổ ra, phải nghiêm trọng, tội anh chị em nghiêm trọng lắm anh chị em. Đừng có nghĩ tội mình nhẹ, tội mình nghiêm trọng lắm. Mà mỗi lần dân sự Chúa được dạy, mỗi lần mình phạm tội, mỗi năm ít ra một lần mình phải mang một con chiên tới và cắt huyết ngay tại trước mặt mình để biết tội lỗi của mình là nghiêm trọng như thế nào. Cắt cổ nó, máu tuôn ra. Tội con là chồng, tội con là chồng, tội gian dối, tội bất hiếu, tội dâm dật, tội gì đó là điều nặng hết. Và bây giờ con trời trở nên con người, bây giờ trở nên chiên con của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Cho nên Giăng Báp-tít là người sứ giả được sai đi như y hệt lời tiên tri. Chúng ta coi sách lời Chúa, thấy lời tiên tri của Chúa đều ứng nghiệm. Giăng Báp-tít gặp Chúa Giê-xu đến với mình, thì Giăng Báp-tít nói là kìa chiên con của Đức Chúa Trời đứng cất tội lỗi thế gian.
tội lỗi ông bà, anh chị em, tội lỗi của tôi, Chúa cất đi hết. Và ông nói là đây là người mà tôi đã nói Ngài đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi vì Ngài đã có trước tôi. Con này hơi lạ, Việt Nam mình hiểu liền. Việt Nam mình là tôn ti trật tự lắm, đúng không? Lớn tuổi hơn mình phải gọi anh, gọi chị. Nhỏ tuổi hơn mình thì gọi em. Tôn ti trật tự rõ ràng, bác, thầy, cô đủ thứ hết. Tôn ti trật tự. Bây giờ đó, Chúa Giêsu sanh sao Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít là thực ra là anh họ của Chúa. Đây là người mà tôi đã nói Ngài đến sau tôi, sanh sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi vì Ngài đã
có trước tôi.
Giăng Báp-tít đang nói rằng là Chúa Giêsu từ trời đứng hiện hữu đời đời vô cùng rồi. Ban đầu có Đức Chúa Trời. Sách Giăng đoạn 1 nói là ban đầu có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời tức là Đức Chúa Trời. Ban đầu đã có Ngôi Lời. Cho nên Giăng Báp-tít mới nói là Ngài cao trọng hơn, tại vì thực ra Ngài có trước tôi vô cùng rồi. Có trước tôi vô cùng rồi. Mà con trời này thành con người, mà thành chiên con. Có một bài thơ rất hay. Bài thơ rất hay của ông John Tick. Bài thơ này anh chị em, để tôi giúp anh chị em hiểu bài thơ này. Bài thơ này là viết bởi người tác giả như là một con trẻ ha. Tôi là suy nghĩ tác giả là một con trẻ, cho nên chúng ta mới hiểu được cái ý của bài thơ này, để chúng ta hiểu được cái sự lạ lùng dịu kỳ của con trời trở nên con người, trở nên một con chiên. Cù non ơi, ai tạo ra em? Ai tạo ra em? Em biết không? Đó là câu hỏi. Đó là câu hỏi chủ đề của cả bài thơ. Và trong đó nói là ai tạo ra con cù con nó dễ thương như vậy, lông nó trắng, nó được mặc cái áo mà thật là đẹp, thật là nhẹ, thật là trắng, thật là ấm, thật là mềm. Ai làm cho nó mà nó là niềm vui, tại con cù non mà nó kêu dễ thương lắm, như mấy cô hát thánh thót vậy đó, dễ thương lắm. Cho nên ví trong bài thơ cái tiếng của nó làm cho vui cả đồng bằng. Bây giờ trở lại, cù non ơi, ta nói em nghe, ai tạo ra em? Cù non ơi, ta nói em nghe, cù non ơi, ta nói em nghe. Người được gọi bằng tên của em, cái đứng tạo ra em đó được gọi bằng tên của em.
Chiên con.
Vì người tự gọi mình một chiên con, người thực hiện từ và hòa nhã, người trở thành một đứa trẻ con. Ta con trẻ, còn em cù non, hai ta được gọi theo tên của người. Cù non ơi, Chúa ban phước cho ngươi. Cù non ơi, Chúa ban phước cho ngươi. Phước hạnh thay là con chiên, phước hạnh thay là con trẻ, tại vì Chúa dựng nên nó mà Chúa trở thành nó. Chúa trở thành nó. Ôi phước hạnh thay cho chúng ta, Chúa Giêsu trở nên con người, trở nên con chiên, chết trên thập tự giá cho chúng ta. Phúc âm không ngưng lại ở đó. Ở đó là thấy tuyệt rồi, nhưng mà không có ngưng lại ở đó, tại vì Chúa Giêsu sống lại sau 3 ngày và Ngài đang tế trị. Đây là tin lành mà Phaolô nhắc lại cho hội thánh. Đây là tin lành. Vì trước hết tôi truyền lại cho anh chị em điều chính tôi đã nhận lãnh. Không có ai suy đoán ra, không có ai tạo ra, không ai sáng kiến với ai hết. Đây là của Đức Chúa Trời. Và đây là ông nhận và ông truyền lại. Tôi truyền lại cho anh chị em điều chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đức Christ, Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta như lời Kinh Thánh ứng nghiệm. Ngài được chôn và tới ngày thứ ba Ngài sống lại đúng như lời Kinh Thánh. Ngài đã hiện ra cho Phi-rơ và cũng hiện ra cho nhóm 12 sứ đồ. Và nếu chúng ta coi tiếp tục, Ngài hiện ra hơn 200 người. Và Ngài trong phương diện nào đó gọi chúng ta, Ngài cũng hiện ra cho chúng ta là kẻ tin kính. Khi chúng ta nghe được tiếng Chúa qua lời của Ngài, Chúa phục sinh và Chúa tể trị. Và Chúa gọi chúng ta ngày hôm nay. Chúa gọi chúng ta ngày hôm nay qua hội thánh Chúa. Tại vì hội thánh Chúa có một sứ mạng. Anh chị em biết đời sống mình muốn ý nghĩa đó là phải biết cái sứ mạng của Đức tạo hóa cho mình là gì. Và Đức tạo hóa cho hội thánh một cái sứ mạng. Cái sứ mạng đó là Chúa khi Chúa sống lại, Chúa nói về các môn đệ: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã điều giao cho ta. Vậy hội thánh hãy đi môn đệ hóa muôn dân cho ta, làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều ta sẽ truyền cho các con. Và này, ta hằng ở với các con luôn cho đến tận thế. Đứng phục sinh, đứng sống ở cùng hội thánh khi chúng ta vâng phục Ngài và đi môn đồ hóa muôn dân. Đó là cho hội thánh. Cho anh chị em là những người thân hữu, những người chưa đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, chưa làm báp têm, chưa theo Ngài. thì có tiếng gọi Chúa Giêsu mời gọi anh chị em ngày hôm nay. Chúa nói là riêng Ngài, những người mà được biệt riêng ra, Thượng Đế đã chọn, sẽ nghe tiếng Ngài. Anh chị em nghe tiếng Chúa ngày hôm nay thì hãy tin nhận, hãy bước vô cửa, hãy bước vô cửa và hưởng sự sống qua sự chết và sống lại của Ngài, sự sống vĩnh phúc.